trong khi sự nổi tiếng kia còn bận la cà đâu đó trước khi đến với anh. Có sao đâu, anh đợi được mà. Tin ở mình, anh không xin những việc làm chân tay mà gõ cửa luôn các rạp hát ở Broadway, hào hứng kể ra giải thưởng tại các cuộc thi nghiệp dư và anh có tài bắt chước thế nào, rồi sững sờ khi thấy nghe chưa hết họ đã đuổi anh ra. Anh xông vào nhà hát, lần mò tới các hộp đêm chăm chú xem các nghệ sĩ biểu diễn, tỏ ra vô cùng thích thú với các danh hài song không mấy cảm phục. Anh biết anh hơn họ. 100 đô la mẹ cho vơi dần. Toby phải đi rửa bát thuê kiếm sống. Chủ nhật, giá điện thoại đường dài rẻ, sáng ra anh gọi về thăm mẹ. Bà kể rằng cả nhà trường, cả gã trung sĩ, cả cô vợ hụt của Toby đều làm ầm ĩ lên về việc anh trốn đi. Đặc biệt gã trung sĩ, mẹ kể, đêm nào cũng ngồi trong xe tuần tra rình mò, lại cứ hỏi con hiện đang ở đâu. Có là điên mới cho gã biết. Thế mẹ trả lời sao? Còn sao nữa? Con vơ quần áo rồi lèn đi như thằng ăn trộm thế nào, mẹ cứ sự thật mà kể. Quan trọng nhất là con đi đâu thì mẹ lại không biết. Hai mẹ con cùng cười ầm. Loanh quanh thế nào Toby trở thành người giúp việc cho một gã ảo thuật mắt thô lố, bất tài, chuyên diễn trò tại các khách sạn làng nhàng ở ngoại vi New York. Công việc chủ yếu của Toby là bốc rỡ các thứ dụng cụ đồ nghề và chăm sóc mấy con vật như thỏ, chim yến, chuột đồng. Theo đòi hỏi của chủ, anh không những lo cho chúng ăn uống mà còn phải sống cùng chúng trong những căn phòng bé tí tẹo. Người anh lúc nào cũng hôi rình và đầu óc dường như mụ mẫm đi vì mệt mỏi, buồn chán, cô đơn và thất vọng. Anh thường đứng trước gương tập bắt trước người này, làm sao cho giống người kia và khán giả không vỗ tay mà chỉ choe choé. Vì đó là những con vật sống cùng anh mà thôi. Rồi một chủ nhật khi gọi về nhà như thường lệ, người trả lời lại là bố anh. Con đây à? Bố vẫn khỏe chứ? Anh hỏi. Chỉ có im lặng đáp lại. Anh hỏi thêm lần nữa. Giọng thều thào trả lời khiến anh lạnh người, câu nói tự nhiên thốt ra. Mẹ làm sao hả bố? Đáp cấp cứu. Bác sĩ bảo nhồi máu cơ tim. Toby không tin cái chết dám đến với mẹ. Mẹ đỡ nhiều rồi chứ? Nhất định mẹ sẽ khỏi, đúng không bố? Anh quát tướng lên trong máy. Đáp lại anh là tiếng khóc và những tiếng nghẹn ngào, rời rạc. Mẹ.con vừa mất vài giờ trước. Bố nói dối. Hay chỉ đùa. Mẹ không đợi được đến khi anh nổi tiếng ư. Rồi còn bao dự định anh dành cho mẹ. Ngôi nhà, xe hơi đắt tiền, kim cương, kẻ hầu người hạ. Anh nghe tiếng bố gọi tên mình như từ địa ngục vẳng lại. Toby, con có sao không? Con sẽ về dự tang lễ mẹ. Bao giờ hả bố? 2 ngày nữa. Nhưng con đừng về. Người ta đang rình bắt con đấy. Cô gái kia sắp sinh con rồi. Và họ sẽ bỏ tù con ngay lập tức. Mấy ngày anh không ra khỏi nhà, bỏ mặc cả đám súc vật. Tại sao anh không được vĩnh biệt người mẹ mà anh yêu thương và kính trọng nhất trên đời này? Anh nhớ những lúc mẹ cười nghiêng ngả khi anh bắt chước điệu bộ người khác, nhớ lúc mẹ nhét quần áo vào vali anh trốn đi. Hôm nay, 14 tháng 8 năm 1939, sẽ là ngày quan trọng nhất của con. Sẽ không bao giờ con quên ngày này, thề với mẹ. Ngày quan trọng nhất của Toby. Đúng vậy. Song không phải vì cái chết của mẹ anh, mà là vì sự ra đời của một bé gái, cách cái căn buồng hôi rình của anh cả ngàn giữa cây số thị trấn Odessa, bang Texas. Đó là một tòa nhà 4 tầng, gọi là bệnh viện nhưng nom có vẻ như một nhà thương làm phúc bởi những thứ xoàng xính nó chứa trong đó, từ con người đến đồ đạc. Nhưng nó vẫn làm được cái việc trị bệnh cứu người, tất nhiên, với bệnh nào còn trị được và người nào còn cứu được. Trời đang về sáng. Tại khoa sản, một nhóm đỡ đẻ đang gặp khó khăn. Sản phụ Sinsky, dân lao động to lớn, mạnh khỏe, hông rộng và vững chãi, trong ngoài không có gì đáng lo ngại cả, và mọi việc đang diễn ra bình thường đúng như dự tính thì bỗng Wilson, bác sĩ phụ sản kêu lên, đẻ ngược. Thoạt đầu tiếng kêu của ông không khiến ai lo lắng. Mặc dù đây là tình huống hiếm khi xảy ra nhưng nói chung họ đều dễ dàng xử lý, dù ở dạng khó nhất là phải mổ sản phụ để lấy đứa con ra. Trường hợp này quá dễ, chỉ cần một trợ giúp nhỏ là xong. Bác sĩ Wilson thở phào khi thấy đôi bàn chân rồi đôi cẳng chân đứa trẻ nhô dần ra. Bà Sinsky móm môi dặn, và đây, đã thấy đôi đùi. Bác sĩ động viên người mẹ. Sắp được bế con rồi. Hãy dặn thêm lần nữa. Và mạnh lên. Không thấy gì hơn. bác sĩ Wilson rón rén kéo đôi chân đứa trẻ. Thấy nó không nhúc nhích, ông luồn tay qua mình nó thăm dò tử cung sản phụ. Cô y tá đứng bên lấy khăn lau mồ hôi bỗng lấm tấm xuất hiện trên vầng trán rộng rãi của ông. Chắc chắn có chuyện rồi. Ông lẩm bẩm, nhưng không lọt qua đôi tai sản phụ. Chuyện gì với cháu, thưa ông? Bà hỏi, chợt giật nhẹ người. Không đâu. Tôi tưởng vậy. Ông nói dối, rồi đưa tay vào sâu hơn ép nhẹ cái thai xuống. Vẫn không động tĩnh gì hết. Tay ông lần theo cuốn nhau thấy nó kẹt giữa cái thai với khung xương chậu chẹn vào ống dẫn khí khiến đứa trẻ không thở được. Máy nghe tim thai. Ông lệnh. Chiếc máy được áp sát vào bụng người mẹ. 30. Cô y tá hô, rồi nói thêm, và có triệu chứng loạn nhịp. Mồ hôi túa ra khắp mặt, khắp cả người bác sĩ Wilson. Ông đưa tay vào sâu hơn, những ngón tay tìm kiếm kỹ càng hơn. Giọng cô y tá trở nên hãi sợ. Tim thai đập rất yếu, .tim thai ngừng đập rồi. Nghĩa là cái thai đã chết trong bụng mẹ. Chỉ còn cơ may duy nhất là đưa được nó ra ngoài, trong 4 phút, để thông phổi và làm tim đập trở lại. Quá 1 phút, não bộ đứa trẻ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Bấm giờ. Bác sĩ Wilson hô to. Ai nấy trong phòng bỗng cùng nhìn lên chiếc đồng hồ to tướng treo trên tường, 3 chiếc kim đều được đưa về con số 12 và kim giây bắt đầu tích tắc. Ngoài hành lang phòng sản, Kaczynski bồn chồn đi lại, chiếc mũ như bị vò nát trong đôi bàn tay to bè. Anh là thợ mộc, sống với những quan niệm đơn giản nhất, phải làm việc, phải lấy vợ, phải có con, thậm chí nhiều con. Đây là đứa con đầu lòng, hỏi làm sao anh không hồi hộp, sung sướng. Trong phòng sản, một cô sinh viên lần đầu thực tập đỡ đẻ, bỗng ngoẹ lên một tiếng rồi ôm miệng chạy ra ngoài, xô cả vào cát. Xong chưa? Trai hay gái hả cô? Các hỏi, cô sinh viên đầu óc vẫn đang hỗn loạn về chuyện tim thai nhi ngừng đập về đôi cẳng chân thò ra ngoài cửa mình người mẹ tái tím và bất động la toáng lên. Chết rồi, chết mất rồi. Mặt các nhợt ra, hơi thở đứt quãng, hai tay ốm lấy ngực chỗ trái tim, rồi từ từ đổ gục xuống. Người ta đưa anh vào phòng cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Trong phòng sản, bà Sinsky đang lâm vào trạng thái hôn mê, không phản ứng gì trước những lời động viên dục dã của bác sĩ. Dặn nữa đi, mạnh lên nào. Bác sĩ Wilson nhìn đồng hồ. Một nửa thời gian quý báu đã trôi qua 2 phút. Song sẽ ra sao, cho dù ông cứu được đứa bé, sau 4 phút. Nó sẽ sống với một cái đầu ngớ ngẩn ư. Hay nhân đạo hơn, cứ để nó chết. Không, lương tâm nghề nghiệp bắt ông phải tát đến giọt nước cuối cùng. Ông liều lĩnh sử dụng các phương pháp chỉ được áp dụng trong những trường hợp một mất một còn, bao gồm hàng loạt các động tác phức tạp để đưa bằng được đứa trẻ ra. Và cuối cùng nó đã chịu nghe ông, một đứa bé gái, mặt mũi tím tái, câm lặng hoàn toàn. Nhưng dù sao nó cũng đã lọt lòng. Chỉ còn hơn 1 phút nữa. Đờm rãi trong họng đứa bé đã được móc ra, ống thông khí quản đã được đặt vào. Tiếng máy thông khí do do chạy. Chỉ còn 20 giây. Chưa thấy tiếng tim đứa bé đập. Dường như không còn gì có thể ngăn được sự tổn thương của bộ não. Bác sĩ Wilson đã làm việc hoặc tham quan ở nhiều bệnh viện vùng, đã thấy không ít những người sinh vật, những đàn ông đàn bà với bộ não trẻ em, thậm chí còn tồi tệ hơn thế nữa. Nhưng vẫn còn 1-2 giọt nước cuối cùng, và ông còn phải tát. 10 giây nữa trôi qua. Nghĩa là ông chỉ còn 10 giây cuối cùng. Tim đứa trẻ vẫn không chịu đập. Vẫn không có gì để ông có thể hy vọng. 5 giây. Ông sờ tay vào phích cắm điện của máy thở. Chúa sẽ tha thứ cho ông. Vì Chúa thấu hiểu tất cả. Rồi ông bỗng rụt tay về, đặt lên da thịt đứa bé. Nó lạnh ngắt và nhớp nháp. 1 giây. Ông cúi sát đứa trẻ và chỉ muốn khóc. Không ai có thể tiên đoán cuộc đời sau này của nó sẽ ra sao, nếu lúc này đây, nhờ phép màu, nó sống lại được. Thời gian. Đúng lúc ông cả quyết đặt tay lên phích điện thì tim đứa trẻ bắt đầu đập từng tiếng một, rồi đều đặn và liên tục. Cả phòng nhảy lên, ôm nhau, reo hò và tất cả xuống lại chúc mừng ông. Ông thì cứ dán mắt vào chiếc đồng hồ trên tường. Đứa trẻ mang tên Josephine, theo tên bà ngoại hiện sống ở Krakow, và không có tên đệm gì hết bởi mẹ nó chỉ là bà thợ may người gốc Ba Lan sống ở Odessa, Texas. Không nói lý do nhưng bác sĩ Wilson bắt buộc bà Sinsky cứ cách hơn tháng lại phải mang Josephine đến bệnh viện cho ông kiểm tra, để rồi lần nào cũng vậy, bà lại mang nó về mà không có thuốc men hay lời dặn dò kèm theo nào của bác sĩ. Nó là đứa trẻ bình thường mà, bà thắc mắc nhưng không dám hỏi. Chỉ có Chúa mới biết con gái bà có bình thường hay không. Chương 3. Mùa hè kết thúc thì nhà ảo thuật cũng hết việc kéo theo Toby thất nghiệp tất nhiên. Anh lại tự do theo đúng nghĩa của nó. Đi đâu và làm gì bây giờ, khi anh không nhà cửa, không xu dính túi. Rồi anh gặp may khi có một bà chịu trả 20 đô la nếu anh lái xe đưa ba mẹ con bà ta tới Chicago. Anh bỏ đi, không một lời tạm biệt nhà ảo thuật cùng đám thú hôi hám. Thời gian này, Chicago cũng tương tự như Detroit, vô vàn công ăn việc làm chờ đợi những ai muốn làm việc. Nơi đây, cái gì cũng bán được và mua được từ xe hơi, nhà cửa thuốc độc bảng A, đàn bà con gái tới các thượng hạ nghị sĩ. Hộp đêm nhiều hơn nhà ở và mọi nhu cầu của khách đều được thỏa mãn. Toby không bỏ sót hộp đêm nào từ lớn đến nhỏ, từ sang đến hèn. Song ở đâu cũng chỉ một câu trả lời như nhau, không biết sử dụng ra sao với một người chưa hề có danh tiếng mà lại chỉ biết diễn hài. Làm gì để không phụ lòng tin của mẹ đây? Anh lớn rồi, đã sắp bước sang tuổi 19. Đi hít là nơi Toby năng qua lại nhất. Việc mua vui cho khách ở đây cũng y hệt các hộp đêm khác, song đội hình thật thảm hại. Mấy gã chơi đàn thì luôn miệng ngáp, tay diễn viên hài thì như đang cai nghiện, còn cặp múa thoát y. Mary và Jerry vẫn được gọi chung là chị em nhà Perry, mà cũng có thể là chị em thật thì tuy đều mới xấp xỉ 20 và cũng khá hấp dẫn, nhưng nom đều rẻ tiền và giạc dài như đã quá 40. Một đêm, ngồi cạnh Jerry ở quầy bar, Toby thăm dò tôi khoái màn trình diễn của chị lắm. Jerry đánh mắt sang, chỉ thấy một gương mặt non choẹt, dáng vẻ ngơ ngác, ăn mặc tồi tàn, không có gì đáng để cô ta khai thác, vừa định quay đi thì thấy cậu ta đứng dậy, và như cố tình phô ra cái vật to xù nổi cộm trong đáy quần mình cho cô nhìn thấy, thì cô sững sờ thốt hỏi, của thật ư? Chỉ mỗi một cách trả lời câu chị hỏi, Toby đáp, mặt hơi vênh lên. Quá nửa đêm, trong căn phòng của hai chị em nhà Perry. Toby nằm giữa, không biết hai chị em cô nào bên nào, nhưng chắc chắn mỗi cô một bên. Có ăn có trả, Toby phục vụ, hai chị em nhà Perry một thời gian, cũng được họ tận tình đáp lại, sau khi biết ước muốn của anh. Và lại, họ cũng sợ anh sẽ bỏ đi nếu kiếm được việc làm ở nơi khác. Và cả ba đã tính toán kỹ lưỡng để đêm đó, một tiếng trước giờ ra sân khấu. Jerry dẫn tay diễn viên hài của tiệm, một đệ tử ruột của thần đổ bác tới một sòng bài xoàng xĩnh với những cửa đặt cò con hợp với túi tiền còm của gã. Chúng mình không ở đây lâu được. Sắp đến giờ diễn của tôi rồi. Gã thở dài tiếc rẻ. Một lúc sau, Jerry lẻn đi, trong khi gã hài nọ đang trong cơn say máu nhất. Còn ở Ni 2, Toby đã sẵn sàng. Tất nhiên, gã hài nọ không thể có mặt đúng giờ diễn. Lão chủ tiệm lồng lộn. Cái thằng con hoang bất tài ấy kể như xong rồi. Lạy trời đừng để nó vác mặt tới đây nữa. Thật rủi cho gã đó, nhưng lại thật may cho ông và cho Ni 2. Tình cờ có một cây hài đang ngồi trong quán chúng ta. Anh ta mới từ New York đến. Mary làm như vô tình nói. Cái gì? Đâu? Lão nhìn theo cái hất hàm của Mary, rồi bĩu môi. Thằng nhóc đó. Thế vú nuôi của nó đâu? Lão giễu cợt, để tôi còn bàn chuyện giá cả. Tất nhiên Mary hiểu, nhưng cô vẫn thật lòng bênh vực Toby. Nhiều trò lắm đấy. Ông cứ thử xem có mất gì đâu. Mất khách chưa đủ sao hay còn phải mất thêm gì nữa? Lão lẩm bẩm rồi tới bên Toby. Nghe nói cậu từng diễn hài. Tôi vừa qua đợt diễn ở New York. Đang trên đường đi nghỉ. Toby nhún vai nhưng tinh mắt lắm mới thấy. Bao nhiêu tuổi? Toby lại kín đáo nhún vai. 22. Suýt nữa lão chủ văng tục nhưng rồi lão chỉ nói như dọa. 22 cái cục cứt. Thôi, lên đi. Nếu làm trò không ra gì thì đừng mong mà sống tới 22 năm với tao. Cơ hội đây rồi. Giấc mơ có thành sự thật hay không cũng là từ đây thôi. Toby tự động viên mình rồi quả quyết bước ra sân khấu sáng tráng ánh đèn. Khi chờ ban nhạc chơi khúc dạo đầu cho tiết mục của mình, anh nhìn xuống đám khán giả cả đàn ông lẫn đàn bà, hoặc đang say sưa hoặc đang mải hôn hít sờ mó nhau. Họ sẽ ngưỡng mộ hay sẽ la ó xua đuổi anh. sao lúc này mẹ lại không bên anh, hoặc ngồi lẫn vào họ nhỉ? Nhạc ngừng lại. Anh hiểu, thời khắc của anh bắt đầu. Chào các quý ông quý bà, thật hạnh phúc khi được là các vị. Nhưng tôi chỉ là Toby, Toby Temple. Tôi cam đoan rằng quý ông quý bà đều biết tên của mình. Chả ai cười, hoặc nói gì. Có ai nghe tin gì về ông trùm mới của Chicago không? Một kẻ quái dị đấy. Từ khi ông ta lên ngôi, danh sách nụ hôn tử thần có thêm cả bữa tối và vũ hội. Đám khán giả lặng lẽ nhìn anh, rừng rưng và xa lánh. Mồ hôi bỗng vã khắp người, trong khi nỗi hoảng sợ chẹn ngang họng Toby. Anh gặp phải đám khán giả không biết cười, thậm chí không biết nghe rồi. Nhưng anh không thể ngưng lại được. Tôi mới diễn tại một nhà hát nằm sâu mãi trong rừng ở bên, và chủ rạp là một con gấu. Chẳng có gì thay đổi. Anh là kẻ thù của đám đông này ư? Chẳng ai báo trước cho tôi đây là hội thảo của những người câm điếc. Tôi bỗng thấy đau xót khi không được cùng mắc căn bệnh với quý ông quý bà. Bởi thế tôi sẽ chỉ nói được bằng tay, và chắc chắn chúng ta đã ôm nhau rồi. Họ bèn la hét ầm lên. Lão chủ tiệm cuống quýt ra hiệu cho ban nhạc chơi to hết cỡ, cốt sao át được tiếng Toby. Anh đứng đó, ngây ngô, nụ cười vẫn nở toát trong khi nước mắt giàn giụa. Cả rồi ư? Sinsky chợt tỉnh giấc không biết vì sao. Mãi rồi bà mới nghe tiếng Josephine đang khóc. Vội vã đến bên cũ nằm của con gái, bà thấy nó đang giãy giụa, mặt tím ngắt vì ngạt thở. Bà gọi cho bác sĩ Wilson và được lệnh mang Josephine tới bệnh viện ngay. Nó được tiêm thuốc an thần vào mạch và lại ngủ ngon lập tức. Bác sĩ Wilson khám cho Josephine rất kỹ, song không tìm ra được dấu hiệu bệnh tật gì. Ông không yên tâm được. Mãi mãi, kim dây của chiếc đồng hồ treo tường trong phòng sản bệnh viện ám ảnh ông. Chương 4. Sân khấu hài kịch từng đã rất phát triển ở Mỹ, đến vài chục năm trời, trước khi rạp Palace đóng cửa vào năm 1932. Đây là nơi vào nghề, cũng là nơi tập dượt thử thách của các diễn viên hài trẻ tuổi mong muốn nhanh chóng khẳng định mình trước đám khán giả thưởng thức thì ít mà chọc phá thì nhiều. Không ít diễn viên đã đạt được mục đích từ lò đào tạo ấy, trở nên nổi tiếng cả về tài lẫn về tiền, thí dụ như Eddie Cantor, Johnson, Benny, Abbott, Byrne và anh em nhà Max cùng nhiều người khác nữa. Họ biểu diễn trên sân khấu trong các chương trình riêng, biểu diễn cả trong các câu lạc bộ hoặc khách sạn, hộp đêm mà tên tuổi của nó cũng nổi không kém họ. Toby chưa được cái vinh quang đó. Anh cũng diễn hài trong các câu lạc bộ, các hộp đêm, nhưng nếu gọi cho sát hơn cái thực tế của nó thì phải gọi là hệ thống nhà vệ sinh, tức là các quán rượu nhỏ và tồi tàn, bẩn thỉu mọc nhan nhản khắp nước Mỹ. Khách khứa vào đây toàn dân lao động chân tay, ăn cho kỳ no, uống cho tới say, nôn ngoẹ thì cũng cho bằng hết. Ngoài ra, họ vào quán để ngắm các cô gái múa thoát y, và để được cười. Gái xấu, hoặc chuyện hài mà không cười nổi, là họ chửi rủa, la hét và ném vỏ chai vào diễn viên. Nơi đây, chỗ hóa trang thường là một góc xó nào đó, nếu không sặc mùi thức ăn thiêu thối thì cũng nồng mùi nước tiểu trộn nước hoa rẻ tiền pha lẫn mùi mồ hôi chua loét. Nhà vệ sinh thì bẩn tới mức chỉ kẻ say mới dám bước vào, còn các diễn viên thì cứ thản nhiên đái vào chậu rửa mặt. Thù lao ư? Vô giá. Tức giá nào cũng là có thể. Một bữa ăn, thậm chí một chiếc bánh mì. Song cũng có khi lại là 5, 7, thậm chí 15 đô la. Nó tùy thuộc hoàn toàn vào thái độ của người xem. Cái hệ thống nhà vệ sinh đó chính là trường học của Toby Temple. Khổ sở và cả gai góc đấy, nhưng nó dạy cho anh bao nhiêu là mưu mẹo, mánh khóe để sống, để thực hiện giấc mơ. Toby biết cách phân biệt sự la hét vô thức của đám say với cái chọc phá cố tình của lũ mất dạy. Không bao giờ anh lầm lẫn hai loại này với nhau, và nó rất quan trọng để giúp anh tìm ra cách xử lý với mỗi loại. Anh tự lên chương trình biểu diễn, gồm những bài hát dân gian đã bị xuyên tạc lời, bắt chước điệu bộ và giọng nói của các ngôi sao ca nhạc, sân khấu, điện ảnh, các trò học lỏm được từ các danh hài, là những người có khả năng thuê người khác viết kịch bản cho riêng mình. Anh không sợ mang tiếng, vì hầu hết đám diễn viên có cảnh ngộ tương tự anh đều làm vậy, và họ đâu có thèm giấu giếm gì. Tôi sẽ sắm vai Jerry Lester. Người nào nói vậy là ngầm khoe mình đã thuồng vợ của Lester đấy. Rồi lại còn tuyên bố, và tôi diễn còn hơn chính cả Lester. Hãy đến xem. Hoặc anh khác thì, giá mọi người được xem tôi sắm vai Red Skelton. Toby diễn đủ trò, chẳng chừa gì, chẳng kiêng gì cả. Dương đôi mắt xanh biếc và ngây thơ lên, anh nhìn vào đám đông, ngơ ngác hỏi các vị đã thấy người Eskimo đái chưa? Anh đặt tay vào cửa quần, và người ta thấy từng cục băng nhỏ rơi xuống. Tuy nhiên, anh cũng luôn sẵn cho thay thế khi cảm thấy vỏ chai chuẩn bị bay tới chỗ mình. Và luôn luôn Toby nghe thấy tiếng xả nước ở nhà vệ sinh khi đang biểu diễn. Toby di chuyển chủ yếu bằng xe buýt từ hộp đêm này đến quán rượu kia, và thuê những nhà trọ rẻ tiền nhất để ở, ăn uống thì kham khổ, vừa nhai vừa thèm thuồng nhìn những món ăn ngon trên bàn kế bên. Anh đệm bìa vào giày che lũ thủng, lấy phấn xoa trắng cổ áo để đỡ tốn tiền giặt. Khổ cực anh chịu nổi nhưng sự cô đơn đã hủy hoại anh biết bao. Dường như trên cả trái đất mênh mông với hàng tỷ con người sinh sống này, không một ai quan tâm đến anh, thậm chí nghĩ tới anh còn sống hay đã chết. Lâu lâu anh cũng gọi về cho cha, nhưng chủ yếu vì nghĩa vụ con cái chứ không vì thương yêu. Mỗi ngày anh mỗi bị dày vò hơn bởi thiếu người thổ lộ nỗi lòng và chia sẻ ước mơ. Anh nhìn một cách thèm thuồng và ghen ghét với những kẻ làm cùng công việc như anh nhưng nổi danh và giàu có hơn anh gấp vạn lần. Sau mỗi buổi diễn, họ ra về trên những chiếc xe hơi đắt tiền, khoác vai những cô gái lộng lẫy hẳn cũng đắt tiền chẳng kém chiếc xe. Bao giờ anh sẽ như họ? Bây giờ, anh còn đang phải chống chọi với nỗi khiếp sợ mỗi khi thất bại, bị người xem la ó hoặc ném vỏ chai, hoặc bị đuổi xuống trước khi bắt đầu. Thất bại trong biểu diễn, với anh, là rơi xuống đáy, là không còn gì tồi tệ hơn, là tận cùng của sự thảm hại. Lúc đó, anh chỉ muốn giết hết đám đông ngu muội và tàn nhẫn kia, rồi sau đó giết chính mình. Lúc đó anh chỉ mong sao mình căm thù được sân khấu, ghét bỏ được ước mơ, để mãi mãi không phải đứng trên đó mua vui cho thiên hạ. Thà anh làm thợ mộc phu khuân vác, hoặc chọc tiết bò, pha thịt lợn như bố mẹ còn hơn. Anh thực lòng mong vậy đó, để rồi ngay tối hôm sau lại đứng dưới ánh đèn sân khấu, lại nhăn nhó hay cười cợt để rồi có thể lại nhận những lời la ó kèm hay không kèm vỏ chai. Có một chuyện anh hay mang ra kể với vẻ mặt ngây thơ và cái nhìn trong trẻo. Có anh nọ phải lòng con vịt mà mình nuôi, đi xem phim cũng mang theo và nhét nó vào trong quần để đưa được nó vào rạp. Phim chiếu được một lúc chú vịt ngọ nguậy, anh nọ bèn cởi cúc quần cho nó thò đầu ra. Ngồi cạnh anh nọ là một cặp vợ chồng trẻ, chị vợ bảo anh chồng, chim cái anh ngồi cạnh em thò cả ra ngoài. Anh chồng mắt không rời màn ảnh, hỏi, nó có làm phiền em không? Chị vợ lắc đầu. Anh chồng bảo, vậy kệ nó. Mình mất tiền để vào đây xem phim chứ có vào xem chim ông khách ngồi bên đâu. Một lúc sau chị vợ lại huýt chồng. Này, chim anh ta. Anh chồng sẵng giọng, anh đã bảo kệ nó. Chị vợ nũng nịu, không kệ được, chim anh ta đang nhai ngô của em. Dần dần, do chịu khó học hỏi, công việc của Toby cũng ngày một khấm khá hơn. Anh bắt đầu biểu diễn được ở những nơi, tuy chưa gọi là danh tiếng, nhưng ít nhiều cũng có tiếng, như 21 ở San Francisco, Ruby Rail ở New York hay một vài nơi khác nữa. Anh còn biểu diễn trong đại hội những người thợ làm ống nước, trong cuộc vui gặp gỡ của dân Do Thái, trong đêm chiêu đãi một đội vô địch bóng chày. Anh vẫn không ngừng học hỏi. Rồi một bất ngờ xảy ra. Tháng 12 năm 1941, buổi chiều chủ nhật lạnh lẽo ấy, Toby đang trình diễn tại một rạp trên đường 14, New York. Đây là buổi thứ 5 trong ngày, mỗi buổi có 8 tiết mục và một phần công việc của anh còn là giới thiệu các tiết mục đó. Buổi diễn đầu bình thường. Đến buổi thứ 2, khi Toby giới thiệu top diễn viên nhào lộn người Nhật, khán giả bỗng vung tay la hét ầm lên. Anh lui vào, ngơ ngác. Chuyện chó chết gì ấy nhỉ? Nghe anh hỏi, người chủ rạp bực dọc. Không biết gì à? Mấy giờ trước bọn Nhật đã tấn công Trân Châu Cảng. Toby càng ngơ ngác hơn. Chiến tranh là việc của hai quốc gia của nước người cầm đầu. Còn đây là các nghệ sĩ, những tay nhào lộn nổi tiếng thế giới cơ mà. Buổi diễn tiếp theo, khi đến tiết mục của nhóm người Nhật này, anh giới thiệu họ là người Phi, buổi sau nữa, họ là người nước Hawaii hạnh phúc, rồi người Trung Hoa may mắn. Nhưng anh không cứu được, họ vẫn cứ bị xua đuổi như thường. Rồi anh không cứu được cả anh nữa. Có một phong thư đang chờ anh, mở đầu bằng câu chúc mừng anh và kết thúc là chữ ký của Tổng thống Mỹ. Hơn tháng sau, Toby nhập ngũ. Những cơn đau đầu vẫn tiếp tục xuất hiện và khi đó, Josephine cảm thấy thái dương nó như bị ép trong chiếc kẹp sắt to tướng. Nó không dám khóc, vì sợ mẹ cáu. Độ này mẹ nó rất năng đi lễ nhà thờ, vì thấy không nhiều thì ít hai mẹ con cũng gián tiếp gây ra cái chết của chồng bà. đó là kết quả của một lần bà tình cờ nghe mục sư hùng hồn giao giảng. Các ngươi đầy tội lỗi, Chúa ghê tởm và sẽ trừng phạt các ngươi nếu các ngươi không chịu hối cải. Bà bỗng thấy nhẹ nhõm như đang được nghe tận tai những lời Chúa nói với riêng bà. Mẹ con mình bị Chúa trừng phạt vì đã giết chết ba con. Bà hay nói vậy với con gái, và đầu óc non dại của Josephine hiểu rằng mình đã làm một cái gì đó không nên làm. Nó rất mong được biết đó là cái gì để có thể xin mẹ tha thứ. Chương 5. Phạt tiên, chiến tranh thực sự là niềm kinh hoàng với Toby Temple. Anh được huấn luyện ở trại lính thuộc vùng Georgia rồi ngồi tàu thủy qua nước Anh và cuối cùng đóng quân ở Sussex. Anh xin được gặp vị tướng chỉ huy nhưng người mang cấp bậc to nhất chịu gặp anh chỉ là đại úy. Thế là có phúc lắm rồi. Đồng đội Toby bàn tán vậy. Đại úy Winter chạc ngoài 30, da rám nắng, mặt mũi nom vẻ thông minh và dễ gần. Binh nhì Temple, có chuyện gì cần nói? Sam hỏi. Tôi là diễn viên sân khấu. Toby không vòng vo. Đó là công việc của tôi trước khi đăng lính. Nói chính xác thì anh làm gì? Sam hỏi lại, mỉm cười trước vẻ ngây thơ của Toby. Nhiều lắm, kể không hết, biểu diễn mọi trò cho người xem cười. Nào bắt trước ai đó, nào xuyên tạc lời bài hát, nào bịa chuyện vui. Đại khái vậy. Anh biểu diễn ở nhà hát nào? Toby ngập ngừng. Đại úy chắc chỉ quan tâm đến những sân khấu lớn, còn hệ thống nhà vệ sinh ư? Những nơi mà ngài chưa bao giờ được nghe nói đến. Cuối cùng anh chán nản đáp, biết là mình chỉ phí công thôi. Nhưng đại úy không mắng, cũng không xua anh đi, chỉ nói với vẻ nghiêm túc, anh hy vọng là vậy. Tôi không có quyền quyết định nhưng tôi sẽ nhớ và sẽ cố gắng xem có thể làm gì cho anh. Cảm ơn đại úy. Anh đứng nghiêm chào rồi quay người bước đi. Toby không ngờ đã để lại ấn tượng trong Sam Winter, khiến anh bần thần nghĩ ngợi rất lâu. Sam nhập ngũ vì thấy mình cần phải như thế, phải góp phần làm cho cuộc chiến này sớm chấm dứt và hơn nữa, ngăn chặn các cuộc chiến tiếp theo, để ít nhất những chàng trai như binh nhì Temple đây được đứng trên sân khấu như anh ta mơ ước. Sam thông cảm ngay được với tâm hồn nghệ sĩ của Toby vì trước khi đăng lính anh là một chủ nhiệm phim ở hướng Hollywood, còn có kiểu nghệ sĩ nào mà anh chưa gặp gỡ, chưa tiếp xúc, thậm chí đã chứng kiến không ít những chàng trai say nghề như Temple đến rồi đi, song không chịu nản lòng, vẫn muốn thử vận may lần nữa, rồi lại thêm lần nữa. Anh nói lại với đại tá Bích về Toby, giọng hào hứng yêu cầu ông xem có cách nào tạo cho Toby một cơ hội. Đại tá nghe gật gù, hứa xem xét nhưng trong đầu đã lập tức gạt phăng. Với ông, lính, trước tiên phải là lính đã. Đồng đội nhớ bố mẹ, nhớ vợ, nhớ người yêu, riêng Toby nhớ khán giả, nhớ đến quay quắt tưởng đến không chịu nổi. Anh diễn trò ở mọi nơi mọi lúc, dù người xem chỉ là hai tay binh nhì cùng ca gác nơi xó rừng hoặc gã trông nom kho thực phẩm. Không sao hết, anh vẫn diễn hăng say như trước ngàn khán giả. Có lần, đại úy Winter đứng lẫn trong đám người xem, sau đó bảo riêng với Toby. Tiếc là không giúp được anh, Temple. Tôi nghĩ anh có tài đấy. Chiến tranh kết thúc, nếu có dịp ghé ngang Hollywood, hãy nhớ đến tìm tôi. Rồi như nhớ ra, anh cười, nói thêm tất nhiên tôi phải còn sống và còn làm việc ở đó. Mấy hôm sau, đơn vị Toby được điều ra mặt trận. Chiến tranh kết thúc, đọng lại trong ký ức Toby không phải là cảnh đổ nát hay chết chóc, cũng không phải những thành phố bị chiếm đóng hay giải phóng, mà đơn giản anh nhớ nhất chỉ là anh ở đâu, với ai và đã diễn trò gì. Anh nhớ ở Saint Lo mình đã thành công rực rỡ thế nào trước đám đông tụ tập ở quảng trường khi bắt trước điệu bộ binh Crosby. Tại Aachen, anh kể chuyện vui, làm nhiều điệu bộ lố bịch hàng mấy tiếng liền trước các thương bệnh binh, có người cười đến nỗi vết khâu bật cả chỉ ra. Còn tại Metz, người ta lao xuống hầm trú ẩn khi máy bay Đức ập đến, nhưng bắt cả Toby theo, và anh phải diễn dưới ánh đèn leo lét trong hầm. Còn ở Sebua trên đất Pháp mới hay, Toby cùng đám bạn đi chơi điếm, và trong khi bạn anh đã lên gác hành sự thì anh vẫn loay hoay diễn trò cho ba mẹ con bà chủ xem. Họ cười lăn lộn và kết quả anh được dành cho cô điếm đẹp nhất, khóe cả tay lẫn miệng nhất mà lại không phải trả đồng nào. Thế chiến thứ hai với Toby là vậy đó. Anh ra khỏi nó khi vừa bước vào tuổi 25, nhưng vẻ ngoài chẳng thay đổi là bao, khuôn mặt vẫn nguyên vẻ ngây thơ dễ thương, còn đôi mắt vẫn ánh màu xanh biếc ấy. Ai nấy đều hồi hương với bao hy vọng tràn trề, bao đợi chờ khắc khoải. Anh thì chẳng gì hết ngoài tiếng tăm. Toby không ngần ngại chọn Hollywood. đến bao giờ Chúa mới thực hiện lời hứa với anh? Mẹ đã chắc chắn rồi mà. Chúa khinh ghét những kẻ gây tội lỗi mà không biết sám hối.